Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tổ chức đoàn hội các cấp trong tỉnh đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, qua đó từng bước phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích mở rộng mô hình thanh niên tham gia xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương và hỗ trợ tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên, năm 2020, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên huyện Hoài Ân được thành lập. Ban đầu, Hợp tác xã chỉ có khoảng 9 mô hình kinh tế của thanh niên tham gia với số vốn điều lệ 300 triệu đồng. Đến nay, sau 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã đã có 12 thành viên, liên kết với 78 hộ thanh niên làm kinh tế. Không chỉ thu hút thanh niên địa phương tham gia phát triển kinh tế tập thể, thời gian qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên huyện Hoài Ân cũng đã tập trung sức trẻ giúp người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời mở rộng các hoạt động kinh doanh liên kết mua bán các loại trái cây, sản phẩm nông nghiệp khác. Anh Thái Thành Việt, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên huyện Hoài Ân cho hay.
Hợp tác xã thì hiện tại bây giờ đang liên kết với các hộ, các thanh niên trồng cây ăn quả và một số loại sản phẩm khác của Hội An là đã tham gia vô chỗ hợp tác xã mà đã làm theo cái quy trình và một số cái quy trình việt gáp hữu cơ rồi đó. Chủ lực là bưởi da xanh. Ngoài bưởi da xanh thì một số loại ví dụ như là gà ta thả đồi, trứng chim trĩ, bún pica food và một số sản phẩm trên địa bàn huyện.
Ông Tô Vũ Thành Tín ở thôn Vạn Hội, xã Ân Đức là một trong những thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên huyện Hoài Ân. Anh Tín cho biết, việc tham gia vào Hợp tác xã Nông nghiệp đã giúp anh có thêm kinh nghiệm trong việc chăn nuôi và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt, khi tham gia vào Hợp tác xã, các sản phẩm của anh Tín không chỉ được thu mua với giá cả ổn định, mà qua các đợt tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, nhiều sản phẩm của anh Tín đã được giới thiệu rộng rãi, giúp người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ngày càng biết đến và tin dùng sản phẩm nhiều hơn. Anh Tô Vũ Thành Tín ở thôn Vạn Hội, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân chia sẻ.
Tham gia hợp tác xã thì nói chung là giá cả thì nó cũng không khác lắm, nhưng mà được cái thì sản phẩm của mình nhiều người biết đến, với lại mình có kiểu như là trong cái hội thì kiểu như tham gia hợp tác xã thì mình hay đi trưng bày nhiều nơi á, được cái thì bây giờ thì nhiều người biết đến thì mình, hàng mình nó đi nhiều hơn, nói chung là nó đi cả nước luôn á.
Những năm qua, các cấp bộ đoàn hội trong tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, đặc biệt là vận động thanh niên nông thôn tham gia kinh tế tập thể. Cụ thể, đã hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã thanh niên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề và đã có những thành công nhất định, đóng góp cho sự phát triển kinh tế ở địa phương. Nhằm khuyến khích hỗ trợ thanh niên đi đầu trong phát triển kinh tế hợp tác, đặc biệt là thành lập các mô hình hợp tác xã thanh niên, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình tư vấn, hỗ trợ, kết nối phát triển các sản phẩm của hợp tác xã thanh niên. Từ đó thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp gắn với khai thác thế mạnh của địa phương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên. Liên kết các cá thể kinh tế là các đoàn viên thanh niên thành nhóm tương trợ nhau cùng phát triển, cũng như tiến hành sản xuất kinh doanh theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các mô hình hợp tác xã trong thanh niên vẫn còn ít. Nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò của việc liên kết phát triển kinh tế còn hạn chế. Việc nắm bắt ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến và sản xuất nông nghiệp của thanh niên chưa cao. Nói về một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư tỉnh đoàn cho biết.
Đoàn hội đoàn sẽ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thì có hướng dẫn và có các thủ tục cần thiết cũng như các nguồn vốn để tập hợp các thanh niên này. Và đó thì sẽ có nguồn lực để hỗ trợ lẫn nhau giữa các mô hình thanh niên để thành lập hợp tác xã. Và đó thì sẽ phát triển được các dự án như là các mô hình. Khi mà tham gia hợp tác xã thì thanh niên thì có nguồn lực lớn hơn để xây dựng được cái sản phẩm của mình. Đặc biệt là có cái nguồn ra, tạo nguồn ra ổn định cho các sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh.
với mong muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, liên kết các cá thể kinh tế là đoàn viên thanh niên thành nhóm tương trợ nhau cùng phát triển, tiến hành sản xuất kinh doanh theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị, chất lượng của sản phẩm sản xuất tại địa phương. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đang phấn khởi, thời gian tới, mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập và vận hành hiệu quả ít nhất một mô hình hợp tác xã thanh niên. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, ngày 30 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định số 1984 về việc thành lập Trung đoàn Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Bình Định, lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu mà nòng cốt là đoàn viên thanh niên luôn tích cực tập luyện để làm chủ mọi vũ khí, phương tiện trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của Thanh Hương.
Thưa quý vị và các bạn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Bình Định gồm 3 đại đội Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu chính trung đội, một trung đội cơ giới vận tải với biên chế hơn 508 cán bộ chiến sĩ hiện công tác tại công an các đơn vị địa phương trong tỉnh. Điều đáng nói là lực lượng này hầu hết là đoàn viên thanh niên, sẵn sàng chiến đấu cơ động nhanh để ngăn chặn trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái pháp luật, cứu nạn cứu hộ, tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu. Việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu nhằm thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập, Ban tổ chức khóa huấn luyện đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể triển khai huấn luyện. Trên cơ sở đó, 100% cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn đã được Ban huấn luyện truyền đạt những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị. Từng cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện đều nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân trong quá trình tham gia khóa huấn luyện. Thượng tá Nguyễn Văn Binh, Phó trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ cho biết thêm về công tác tổ chức huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị.
Quá trình tập luyện thì tất cả là cán bộ chiến sĩ là khi vào tập trung thì đều quán triệt và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm. Nói chung là dù thời tiết nó không thuận lợi nhưng anh em vẫn là ra sức rèn luyện tất cả các nội dung mà theo yêu cầu của Bộ Công an, chủ tập trung vào các kỹ chiến thuật của lực lượng công an, nhưng các động tác và thế võ của công an nhân dân là đội hình thực binh A2 giải quyết cái đám đông gây rối an ninh trật tự để chủ động trong mọi tình huống để thực hiện phương án 4 tại chỗ, là tất cả các lực lượng của địa phương là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Hiện nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi, lúc nắng gay gắt, lúc lại mưa dầm, nhưng tất cả các học viên đều hăng say luyện tập với phương châm khổ luyện nơi thao trường sẽ thành công trong nhiệm vụ. Những giọt mồ hôi rơi trên thao trường trong thời gian luyện tập sẽ là sự thành công của mỗi cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu khi thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị công tác. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tổ chức huấn luyện đối với lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh do Đoàn Công tác Kiểm tra Hướng dẫn Nghiệp vụ Cảnh sát cơ động của Bộ Công an thực hiện. Nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm công tác huy động, báo động ra quân thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, khả năng vận hành vũ khí, phương tiện được trang bị đối với cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn. Với phương châm, khổ luyện nơi thao trường sẽ thành công trong nhiệm vụ, lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đấu tranh trấn áp các đối tượng, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự ở địa phương. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh thanh niên. Bây giờ là tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Bình Định. Đêm qua và sáng nay 30 tháng 10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29 tháng 10 đến 9 giờ ngày 30 tháng 10 từ 20 đến 50 ly, có nơi cao hơn như Hồ Diêm Tiêu, Phù Mỹ 55,6 ly, Phù Mỹ 54,9 ly. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, từ ngày 30 tháng 10 đến đêm 31 tháng 10, khu vực Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 80 đến 200 ly, có nơi trên 300 ly. Từ 10 giờ ngày 30 tháng 10 đến 7 giờ ngày 1 tháng 11, khu vực các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân có mưa từ 80 đến 150 ly, có nơi trên 200 ly. Từ 10 giờ ngày 30 tháng 10 đến 7 giờ ngày 1 tháng 11, khu vực các huyện An Lão, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn có mưa từ 100 đến 200 ly, có nơi trên 300 ly. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1 tháng 11. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, dông sét cấp 1, dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi có nguy cơ cao, ngập úng hoa màu tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn cục bộ trong thời gian ngắn gây ngập úng tại đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra dông sét và gió giật mạnh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử,
chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbovet S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbovet S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng. Dạ, cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbovet S2. Nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui. Hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mui không.
Nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khoản nhãn ít khói miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.